năm 2010 Phật lịch năm 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Mahakapina Mahakirtana Tera 58 Phúc Duyên Thù Thắng sẽ do Đại Đức Ngài Tinh Thắng Hóa xin lỗi. Sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy với sự điều hợp Thượng Tọa Chắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sự minh hạnh, kính bạch sư Tâm Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, ngày 22 tháng 8 năm 2010, Mahakapina Mahakirtana Tera 58, Phúc Duyên Thù Thắng. Phước báo có thể làm cuộc sống như thần thoại. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Bi, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Chắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa đại sư trưởng, kính thưa đại sư tổ chức thân giáo Phật giáo Phật tử. Ở tập ký này, tập ký gì? Hôm nay đang ở trường Phật pháp Florida để nhìn lễ phu lâm. Quý vị thì có thể vào đây để dẫn nhập, và sau khi dẫn nhập thì xin rớt cái này để rời lên đây lo cho cái buổi lễ. Chúng ta được biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, sự ra đời của Đức Phật đã có một ảnh hưởng sâu xa từ vô quan cho đến thần dân. Nhiều người tin tưởng cho đạo Phật, một số lớn nhất trong đó là những vị vua chúa như Y Đức Phật, trở thành những cận sự đan, trở thành những cư sĩ tranh đầy tấm tâm và hữu công, như là vua Bình Sơ Vương của Ba Tư Đạt, sau này là Ba Sa Thê. Nhưng mà cũng không thiếu những trường hợp mà những vị vua hiểu được chánh pháp, nghe được chánh pháp, rồi lại xuất gia. Mahakapina là một ở trong những số những vị vua đó. Câu chuyện này nó liên quan đến một số những mà chúng ta gọi là phước báo thù thắng. Sanh ra đời là một vị vua, đã là một cái địa vị quyền cao tiếp tục. Bên cạnh đó thì do phúc duyên là chính người tăng thêm chính người thì đây lại có một cuộc hành trình trên đạo lộ giải thoát giác ngộ một cách phi thường. Mời quý Phật tử nghe kính phần của bài học hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh tới Đức Phật Đăng vì giảng sư chúng với chương trình gửi đến đại chúng Pháp Thoại tuần này. Xin mời cô Hà Trang.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 22 tháng 8 năm 2010. Maha Kapina, Maha Kittana, Tera 58, Phúc Duyên Thù Thắng. Phước báo có thể làm cuộc sống như thần thoại. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh ở biên địa tại thành phố tên Cúc-cú-ta, trong gia đình một vị vua và được đặt tên là Kapina. Khi phụ vương mất, Ngài thừa tự ngôi vua với tên là Maha Kapina. Để tăng trưởng sự hiểu biết, Ngài sai sứ giả mỗi buổi sáng đi ra khỏi bốn cửa thành, giữ lại các vị học giả và tin cho Ngài biết. Thời ấy, bậc đạo sư đã ra đời và đang ở Sawatthi. Các thương gia của thành phố Sawatthi đem đồ đến Cúc-cú-ta bán, đem quà dân vua. Vua hỏi tình hình ở Sawatthi và dân chúng theo tôn giáo nào. Các thương gia thưa không trả lời cho vua được vì chưa được xúc miệng. Sau khi vua bảo đem nước xúc miệng xong, các thương gia chắp tay và thưa: ở đất nước chúng tôi, Phật báo đã ra đời. Khi nghe nói đến chuyện Phật, vua cảm thấy hân hoan thoải mái, bảo thương gia nói lại 3 lần và thưởng chúng 100.000 đồng tiền vàng. Các thương gia cũng nói đến pháp báo và tăng báo, và vua tặng thưởng gấp 3 lần. Rồi vua từ bỏ thế tục và xuất gia. Các vị bộ trưởng cũng theo gương vua, rồi tất cả cùng đi tìm Đức Bổn Sư và đi đánh sông Hằng. Rồi họ tuyên bố, nếu có bậc đạo sư có Đức Phật tối thượng, thời móng chân các con ngựa không bị thấm ướt. Rồi họ đi ngang qua con sông ấy và qua một con sông khác nữa, sông Chandabhaga. Hôm ấy, bậc đạo sư dậy sớm khi rạng đông, với lòng từ bi dùng Phật nhãn xem chung quanh thế giới và thấy Maha Kapina đã từ bỏ vương quốc và đi đến với một số tùy tùng lớn để xuất gia. Bậc đạo sư trước hết đi vào Sawatthi xuất thực với một số tùy kheo, rồi Ngài bay đến bờ sông Chandabhaga và ngồi xuống chiếc già đối diện với bến nước và phóng hào quang. Maha Kapina và các tùy tùng thấy được các hào quang liền đến đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn thuyết pháp cho họ và tất cả đều chứng quả A-la-hán và xin trở thành sa môn. Đức Phật nói: hãy đến các tỳ kheo, và như vậy là lễ thọ giới của họ. Rồi Thế Tôn đem toàn thể về Chitawana ngang qua hư không. Một hôm, Thế Tôn hỏi Maha Kapina có thuyết pháp cho đại chúng không, và khi được trả lời không, Thế Tôn cho gọi Maha Kapina và khuyên Maha Kapina thuyết pháp cho đại chúng. Maha Kapina vâng lời dạy của Thế Tôn, và trong buổi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn 1000 sa môn chứng quả A-la-hán. Rồi Đức Phật xác nhận Maha Kapina là vị thuyết pháp đệ nhất cho chúng tăng. Một hôm, Ngài giảng cho các tỳ kheo đi như sau: ai thấy sớm sự việc, trước khi sự việc đến, và biết được cả hai, có lợi hay có hại, thù hay bạn người ấy, không thấy được sơ hở, dầu quan sát kỹ càng, với ai khéo tu tập, niệm thở vào thở ra, tiếp tục hành viên mãn, như lời Phật thuyết giảng, sẽ chói sáng đời này, như trăng thoát vùng mây. Tâm ta thật trắng bạch, vô lượng khéo tu tập, thấu triệt chế ngự vững, chói sáng khắp mọi phương. Bậc có tuệ vẫn sống, giàu tài sản kiệt bẩn, không có được trí tuệ, có tiền như không sống. Tuệ phơi phán điều nghe, tuệ tăng trưởng danh xưng. Ở đời người có tuệ được vui trong đau khổ. Pháp này thuộc hiện tại, không vi diệu hy hữu, đâu có sanh thì chết, đây không gì hy hữu. Sanh đã không gián đoạn, sống có chết thường hằng, sanh sanh chết tại đấy, pháp khổ tình là vậy. Điều lợi cho kẻ sống, không lợi cho kẻ chết, than khóc cho kẻ chết, không danh, không thanh tịnh, không được hàng sa môn, bà la môn tán thán, than khóc hại thân mắt, dung sắc, lực và trí, nếu tâm tư quan hỷ, các phương cũng hân hoan, giàu hạnh phúc đi tìm, không có gì an lạc. Do vậy các cư sĩ muốn nhận trong gia đình chỉ những người có trí và những người nghe nhiều, với sức mạnh trí tuệ họ làm tròn nhiệm vụ như chiếc thuyền vượt qua con sông nước tràn đầy. Đức từ trưởng lão Tăng Kệ và Thịnh Thúc Minh Châu dịch việt. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học năm hôm nay. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Con hấp năng kinh linh lễ Đức Tam Bảo. Con kinh linh lễ sư trưởng thân tài nhất đẳng thầy Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào chư tu nữ, thân chào Phật tử. Bài học hôm nay nói về một cái vị trưởng lão tên là Mahakappina. Thì cái câu chuyện nói về một cái vị cốc chiên thù thắng, nói đến cái phước báo có thể làm cho cuộc sống như là thần thoại. Thì chúng ta thấy ở trong rất là nhiều cái bộ kinh, ví dụ trong kinh Pháp Cú thì ở trong cái phẩm Hiền Ký, chúng ta thấy cũng có nói đến cái câu chuyện của vua Kappina và hoàng hậu Anuruddha. Và trong tương ưng hơi thở thì cũng có nói đến ngày Mahakappina nói các vị tỳ khưu, nếu mà tu tập hơi thở thì thân và tâm cũng được an tịnh mà không có bị lắc lư. Và ngày đã dạy cho chư tăng mà tu tập về thiền theo dõi hơi thở. Thì nói đến cái cuộc đời của ngài Mahakappina đó thì chúng ta thấy là một cái vị vua cũng giống như là vua Bhukkhusati vậy. Khi mà nghe được có Đức Thế Tôn xuất hiện, Phật báo xuất hiện và được lặp lại ba lần pháp báo xuất hiện hay tăng báo xuất hiện, thì Đức Vua đã từ bỏ cái vương vị. Nhưng mà ngược lại Đức Vua Kappina từ bỏ cái vương vị đó thì rất là nhiều vị cũng đồng từ bỏ đi theo. Đó là những vị quan, những vị tướng, những vị quân lính. Và cũng như là hoàng hậu Anuruddha cũng rất là đặc biệt quý vị. Đức vua từ bỏ thì Đức vua nói rằng tất cả cái giang sơn, tất cả những cái của cải này đã giao lại cho hoàng hậu Anuruddha. Thì hoàng hậu cũng có sự suy nghĩ như là thì Kuni Pammadina vậy, nghĩ rằng nước bọt người ta đã bỏ ra ngoài thì mình không thể, mình làm vị trí thì không có liếm lại. Và hoàng hậu Anuruddha cùng các với Dương Phi, các bà hoàng cũng đồng bỏ cái Dương quốc đi theo Đức vua Kappina. Và Đức vua đã vượt qua con sông đó bằng niệm tưởng cái hồng danh của Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và vượt cái con sông đó không có bị ướt. Và hoàng hậu Anuruddha mà đến con sông nó cũng thấy không có thuyền bè mà Đức vua đã qua được, thì tất nhiên là Đức vua đã niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Thì hoàng hậu Anuruddha cùng với cung thần phi nữ, các bà hoàng cũng đồng niệm mà ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, mà cũng đã vượt qua cái dòng sông và đi theo cái dấu chân mà Đức vua Kappina đi trước. Và Đức vua Kappina đã đến với Đức Phật như là cái câu chuyện duyên sự là đức thiện. Ngài đã dùng một ánh sáng với cái thần thông của Ngài, và cái đức vua Cấp Tí Ná cùng với đại chúng là những cái vị nam đã đến và alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, như là bị rớt mic thì phải, tự thấy sao mà nó trục trặc. Thì chúng ta thấy cái câu alo, bữa nay tôi lạ quá, cũng rất là dễ té, cũng rất là dễ vô, cũng rất là dễ cầm nhíp. Đúng, các trời mưa quá chừng luôn, thành ra chắc có lẽ là nó bị do bị nhiễm nhiễm sóng. Thì quay lại cái bài học thì chúng ta thấy rằng đức vua Cấp Tí Ná, Ma Cấp Tí Ná là một đức vua. Và cái sự xuất gia của Ngài cùng với các tiểu vương cũng như các tùy tùng của đức vua đồng xuất gia một lượt rất là đông. Chúng ta thấy trong cái phẩm Hiền Ký cũng nói đến cái việc xuất gia của đức vua Cấp Tí Ná cũng như là hoàng hậu A Nô Chá. Đức vua đã bỏ cái vương vị, bỏ tất cả những cái ngọc ngà châu báu, vương quyền đế vị. Thì hoàng hậu A Nô Chá khi mà nghe đức vua đã giao lại cái đó thì hoàng hậu cũng bỏ hết tất cả, cùng với các cái bà hoàng, cùng với tất cả những phi tần, những cái vương phi. Alo, alo. Chắc bị thiết pháo cái chuyện này, chắc bị phân tâm quá. Thì lúc bây giờ đó thì tất cả những cái bà hoàng A Nô Chá là vợ của đức ngài vua Cấp Tí Ná đó, cùng với các cái vương tần phi nữ đó cũng đồng xuất gia, một cái hội chúng đến 1.000 vị tỳ kheo đối với ngài Cấp Chí Ná, cũng như là cái bà hoàng Anocha cũng đồng rất là đông, cũng cả 1.000 người cũng đồng xuất gia. Như vậy thì quý vị thấy rằng được hội kiến Đức Phật lần đầu tiên, và cái tâm tư mà những cái vị này đó là hàng ngày mong mỏi. Nên quý vị thấy Đức Vua Cấp Chí Ná khi mà trị vì cái ngai vàng đó thì thường thường muốn nghe, nếu mà người nào mà thông báo với mình một tiếng là Đức Phật xuất hiện, Đức Pháp xuất hiện và Đức Tăng xuất hiện thì Đức Vua ban cho rất là nhiều. Bà Hoàng Anocha cũng vậy quý vị, khi mà nghe nghe mà Đức Vua đã nhận được cái tin đó và người ta đi báo cho bà Hoàng Anocha đó, thì bà cũng tặng rất là nhiều những cái châu báu. Đó coi như là bà nói là một cái phần thưởng rất là cao quý khi mà báo cho bà biết rằng có Đức Phật xuất hiện, có Đức Pháp xuất hiện và có Đức Tăng xuất hiện. Và cái bài pháp cú mà được nói đến cho cái sự xác chứng mà khi mà tỳ khu Cấp Bí Lá mà đã nghe cái tài pháp đó và ngài an ngủ chỗ nào đó thì ngài nói ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Thì các vị tỳ kheo á phàm không biết được cái thì nghĩ rằng á Đức Vua đó có hạnh phúc vì nghĩ rằng mình có cái uy quyền thế lực là vua. Thì lúc bấy giờ đó là được hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói rằng con Như Lai đó có nghĩa là uống được cái nước chánh pháp, cảm thấy cái hạnh phúc niềm quan hỷ liên quan đến cái niết bàn pháp bất tử. Và Đức Phật ngày mới nói lên bài kệ pháp hỷ đem an lạc á, với tâm tư thuần tình người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thiết, là nói đến cái bài kệ pháp cú 79 là nói đến vị đại trưởng lão Maha Cấp Chí Ná và với bà hoàng Anocha. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà có cái duyên phước rất là đặc biệt, thì ở trong kinh để lại là cái duyên phước này được thực hiện trong cái thời kỳ quá khứ cũng rất là đặc biệt, lúc bấy giờ đức vua trong cái thời kỳ đó là một cái người làm cái nghề dệt, và lúc bấy giờ đó là mọi người đó đi đến cái thợ dệt đó trong cái làng của 1.000 vị Phật độc giác đã ở 8 tháng ở trong Mã Lật Sơn. Rồi những cái vị Phật này đã xuống để yến kiến Đức Vua, và Đức Vua đang làm lễ điền, và lúc bấy giờ đó là tổ chức ra một bữa cúng dường, để cúng dường đến cái chư Phật đó. Và lúc bấy giờ đó thì các cái vị này cũng đã làm phước và đã sanh về cái đã làm phước đến các vị Phật độc giác, do cái phước đó mà sanh về cái cõi trời. Và khi mình sanh xuống làm người đó thì ở trong cái thời kỳ được kể là ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Bá Đú Mút Tát Á, thì mọi người đấy thì rất là lạ là khi mà đến nghe pháp đó thì những cái vị này là những cái người tương đối cũng khá giả, nhưng mà lúc bấy giờ là bị mưa đó thì những người này không có chỗ mà trú, thì lúc bấy giờ những người này mới suy nghĩ rằng các cái người đó suy nghĩ hợp với nhau cất một cái tịnh xá y như là một cái phước xá vậy, vừa để cái phước xá đó cũng giống như để chỗ mà để nghe pháp, chỗ Đức Phật thuyết pháp, và cũng là cái chỗ để mỗi lần mình tới nghe pháp mà lỡ mưa thì mình có chỗ trú ngụ. Chứ mình là những người giàu có mà cuối cùng mình bị mưa ướt hết, do mình không có chịu xây cất cái chỗ để mình tới đó, mình có chỗ che mưa che nắng, mình có chỗ để nghe giáo pháp của Đức Phật. Và những cái vị đó đã làm cái phước đó, đã cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng suốt 7 ngày. Và cái phần phước đó đã đem hoàng hậu Anocha cũng như là Đức Vua Cấp Chí Ná nhiều lần và rất là nhiều lần sanh về cái cõi trời người. Và khi đến cái thời kỳ của Đức Phật Gotama chúng ta đó thì nói đến Đức Vua đó thì nhiều lần mà sanh lên làm chuyển lên Minh Vương, hoặc là nhiều lần sanh lên á, ở dưới cái phước báo của mình á, rất là nhiều lần sanh làm chuyển lên thánh vương. Và vì á là chúng ta thường nghe biết rằng á, cúng dường gọi là cái phước xá hay là cái tăng xá, là cúng dường hay là chúng ta gọi là chùa tứ quân tăng á, chỗ mà chở trú ngụ cho nhiều người đó, thì gọi là cái phước báo đệ nhất. Thì chính đức vua Anocha cũng như là đức vua Cấp Bí Lá cũng như là hoàng hậu Anocha là đã từng hộ độ cho đức Phật và tăng chúng. Nhưng mà cũng là cái việc mà mình đến chùa mình nghe pháp và bị mưa ướt, chúng ta mà nghĩ rằng đối với chúng ta mà đi tới chùa mà nghe pháp và bị mưa ướt như vậy thì chúng ta lại bực bội khó chịu. Nhưng mà những cái vị này trong cái quá khứ đã suy nghĩ một cách suy nghĩ rất là đặc biệt, nghĩ rằng mình cũng là có giai dế, mình cũng có tài sản, trong khi những người kia thì họ có những sa di, có bà con họ, thì họ có tóc liêu để họ vào, còn mình là những cái người cũng có của cải mà mình lại đi nghe pháp, bây giờ mình lại ngồi bị mắc mưa ướt như vậy. Nên những người này mới đưa ra cái việc mà để xây dựng cái tăng xá đó, phước xá đó, để trước cúng dường Đức Phật và chư tăng cũng như là tự thân của mình đến nghe pháp không bị ướt vậy. Thì đây là cái chuyện mà đây là cái chuyện là ở trong quá khứ. Nhưng mà cái câu chuyện hiện tại đó thì chính hoàng hậu hay là đức vua đó, thì ở trong chú giải kinh Pháp Cú có nghĩa là có cái đĩa bằng vàng được những người đã thuật lại, có nghĩa là cái cũng giống như đức vua mà Bút Cú Sa Tý vậy, thấy được đức vua Bình Sa Dương gửi cho mình đó là đức Phật xuất hiện, đức pháp xuất hiện, đức tăng xuất hiện với cái hình thức là một vị sa môn như vậy đó. Thì đức vua mà Bút Cú Sa Tý cũng từ bỏ cạo bỏ râu tóc rồi đắp lên mình miếng vải rồi ôm cái bình bát giống như là bậc đạo sư vậy đi tìm đức Phật. Thì cái ở đây hoàng hậu và đức vua cũng có gặp được cái đĩa vàng, ở trong câu chuyện Pháp Cú cũng tương tự như vậy, và cũng nghe cái tin báo là đức Phật, đức pháp, đức tăng xuất hiện, và cái người báo đó thì được tặng rất là nhiều, mỗi thưởng cho họ đó 300.000 đồng tiền vàng. Mỗi lần nghe như vậy thì hoàng hậu hay là đức vua cũng tặng như vậy hết. Như vậy thì quý vị thấy rằng đó là cái việc mà ở trên đời này á, mỗi người có cái tâm niệm thấy hiểu biết được đức Phật là cao quý, đức pháp là cao quý, đức tăng là cao quý. Chính vì cái sự suy nghĩ đó nên đối với họ cái thiện nghiệp được thực hiện nhiều ở trong vòng luân hồi. Chính vì như vậy nên cái kiếp này đức vua gặp được đức Phật là một cái việc rất là đặc biệt. Đức Phật này cũng như đức vua Bất Cứ Sa Tý vậy đó. Đức vua Bất Cứ Sa Tý mà bỏ cái vương vị của mình thì đức Phật này cũng từ cái tịnh xá này đi ngược trở lại để tìm đức vua Bất Cứ Sa Tý. Và hai vị đức Phật và đức vua Bất Cứ Sa Tý đã gặp nhau ở trong một cái nhà văn, nhà lò gốm. Mà đức Phật này thuyết pháp mà cái buổi đầu pháp đó thì đức vua Bút Cú Sa Tý đã trở thành vị thánh A Na Hàm. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đức vua cũng được đức Phật là hướng tâm đến, vì đức vua là một vị đã giống như là một vị đã hoài vọng, luôn luôn muốn ước vọng, muốn gặp đức Phật, muốn gặp và chánh pháp của đức Phật và muốn gặp được tăng chúng. Vì chính vì cái tâm đó nên Đức Thế Tôn này đã thể hiện ra một cái luồng ánh sáng mà trong câu chuyện này thì chúng ta thấy, và mọi người này vượt qua dòng sông không có bị ướt hoặc không có khăn phải đi tìm bè thuyền để qua sông, hoàng hậu cũng như là đức vua. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với mọi người đó thì mọi người đến với đạo Phật đó, thì mọi người đến một cách mọi người đến một cách đó để thể hiện cái phước báo của mọi người khác biệt với nhau. Chúng ta thấy có nhiều khi các vị đó là xuất thân từ một cái người nô lệ, hoặc là một người hốt rác, hoặc là một người nghèo khổ, cha mẹ từ bỏ, những người đó đến với Đức Phật. Nhưng mà cũng có nhiều vị đó, như là đức vua Ma Cấp Ký Ná này đó, là một đế vương của cải tài sản rất là nhiều, nhưng mà trong lòng nó cũng nghĩ đến một cái của báo vô lượng, đó là Niết Bàn, và mong rằng sẽ gặp được Đức Phật để nghe cái chánh pháp và thấu rõ được Niết Bàn. Nên đức vua hay là hoàng hậu đó với cái tâm hoài vọng như vậy, nên khi mà nghe Đức Phật xuất hiện đó thì Đấng Lợi Sư đã có ở đời đó, thì vị này từ bỏ tất cả và không có mong mỏi gì ngoài là diện kiến được Đức Phật. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà đức vua đức vua Cấp Lý Ná cũng như là hoàng hậu A Nô Chán. Và ở trong câu chuyện Bất Cú thì hoàng hậu A Nô Chán cùng với đoàn thị tùng được chứng đạo quả, chứng đạo quả dự lưu, và đức vua Cấp Bí Đá và đoàn thị tùng nghe đức Phật thuyết pháp cho các cái bà hoàng đó, thì lúc bấy giờ đức vua Cấp Bí Đá và các cái vị quần thần đó đều đắc quả A La Hán. Và chúng ta thấy cũng như là câu chuyện của thanh niên Gia Xá nghe ngũ tịnh tự pháp nơi đức Phật lần đầu tiên thì đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thân phụ và thân mẫu đi tìm thì công tử Gia Xá thì đức Phật này cũng nói hãy ra đây nghe pháp rồi thì phụ tử đoàn viên. Khi mà lặp lại ngũ tịnh tự pháp lần thứ hai đó thì thanh niên Gia Xá lúc bấy giờ trở thành vị A La Hán, và thân mẫu cũng như là thân phụ của công tử Gia Xá trở thành vị thánh Tu Đà Hoàn. Thì chúng ta thấy rằng trưởng lão Cấp Bí Đá hay là đức vua Cấp Bí Đá đó nghe bài pháp lần đầu thì chứng quả dự lưu, nhưng mà khi đức Phật ngày thuyết lại cho hoàng hậu A Nô Chá cũng như các bà hoàng thì những vị này đã đắc quả A La Hán. Mà cái câu chuyện này cũng giống như là ngũ tịnh tự pháp mà đức Thế Tôn ngày thuyết cho công tử Gia Xá nghe hai lần thì đắc đạo quả A La Hán trong cái buổi đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng vì những cái vị này là những cái người hữu duyên hữu phước, mà khi mà đã gặp được đức Phật thì những vị này là từ bỏ cái của cải lớn, tài sản lớn, địa vị lớn, vị này cũng từ bỏ một cách dễ dàng. Nên trong nhiều cái bài kinh Trung Bộ có nói rằng một người